khi mà đã xác định nhân tạng, lúc đấy là bệnh nhân đã diễn biến dấu hiệu nó đang xấu đi rất nhanh, mình mà không nhanh thì lúc đấy các tạng sẽ hỏng hết.
Chúng tôi đã phải chạy đua với thời gian nhanh nhất có thể đưa được từng mô tạng ra ngoài một cách an toàn.
Bố bệnh nhân cũng có trao đổi là tôi muốn dành cho xã hội một phần của cơ thể của con tôi để cứu cho nhiều người bệnh. Đó là một cái nghĩa cử hết sức cao đẹp.
Sống cho đi và chết cũng cho đi. Xin trân trọng cảm ơn và tri ân tới bệnh nhân như là gia đình đã đồng tình với việc hiến tặng cứu sống các bệnh nhân.
Vừa rồi là một số chia sẻ của các bác sĩ trực tiếp tham gia các phẫu thuật lấy đa tạng của bệnh nhân chết não tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đêm mùng 1 tháng 4, rạng sáng mùng 2 tháng 4 vừa qua. Lần đầu tiên việc lấy tạng được thực hiện tại một bệnh viện tuyến tỉnh. Ca phẫu thuật thành công trở thành cột mốc quan trọng trong việc xây dựng và mở rộng mạng lưới hiến tạng trong toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ đã có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện đã chạy đua với thời gian, điều phối ghép tạng thành công, góp phần hồi sinh 7 cuộc đời. Đồng thời gửi lời tri ân tấm lòng gia đình người hiến tạng là ông bà Dương Quang Đông, Trần Thị Nhận, tổ 4, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí. Trong thời khắc mất con đau đớn nhất, họ đã đưa ra quyết định mạnh mẽ nhất để gieo mầm sự sống cho nhiều bệnh nhân khác. Vì sao họ lại có quyết định nhanh như vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện ngay sau đây.
Trước hết xin được chia sẻ về sự mất mát to lớn, cũng như bày tỏ sự cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình mình ạ. Được biết là cái thời điểm mà nghe tin con trai không qua khỏi sau tai nạn giao thông thì chính cô Nhận lại là người chủ động đề nghị được hiến tạng con mình. Vì sao mà cô lại nhanh chóng đưa ra một quyết định như vậy ạ?
Chiều thì thấy anh ấy điện về mọi người là dọn nhà, bác sĩ bảo là dọn giờ để bóp bóng để đưa nó về. Thế thì cũng cái cảm giác tối nó đau tột cùng, không làm sao mà chịu được. Con ơi, bây giờ làm thế nào? Mẹ không muốn đưa con về trong cái tình trạng này thì làm như thế nào đây hả con? Thì lúc đấy tôi nghĩ là con mình nó chỉ chết não thôi, còn các bộ phận kia vẫn còn sống thì sẽ cứu người.
Vâng, một quyết định vô cùng kịp thời của gia đình mình ạ. Bởi vì cháu cũng nghe các bác sĩ chia sẻ là gia đình chỉ quyết chậm một chút thôi thì các cái tạng của bệnh nhân suy và không thể cấy ghép cho các bệnh nhân khác được nữa. Có một điều mà rất là muốn được nghe cô chú chia sẻ, đó là trước đây thì mình có tìm hiểu về việc hiến tạng hay chưa?
Tuy rằng là trình độ không cao nhưng mà chúng tôi hiểu biết, mình hiểu nên làm gì, ở đâu làm những việc gì. Trong mỗi con người đều có tình cảm, chúng tôi đều hiểu được. Nếu như mình không quyết định nhanh chóng thì lỡ mất cơ hội cứu bao nhiêu người.
Gia đình lúc đó thì có lo lắng là ca phẫu thuật sẽ gặp thất bại hay không ạ?
Bệnh viện chưa bao giờ làm việc này. Ngay bác sĩ Trần Hà Nội nói bà có khả năng đưa về Hà Nội mổ cơ, chứ không mổ đây. Thế nhưng sau đó biết làm sao tính toán, làm sao đã thuyết phục là cơ sở vật chất của Bệnh viện Thụy Điển đã đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của công việc này. Thế tôi thấy rằng như thế là cũng đã nhanh nhạy, kịp thời.
Đánh giá của chú Đông thì cũng phần nào ghi nhận về trình độ của các y bác sĩ. Có thể khẳng định là hiện nay kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam đã ngang tầm khu vực và thế giới rồi. Tuy nhiên tỷ lệ người hiến tạng sau chết não vẫn còn rất thấp. Vậy thông qua câu chuyện của gia đình mình thì cô chú muốn gửi gắm điều gì nhất?
Vâng, nói chung là thế này. Thực ra thì cái tỷ lệ hiến tạng của Việt Nam đúng là như chị nói là thấp. Bởi vì khẳng định một điều là quan niệm về mất cái còn cũng vẫn còn nặng nề. Do vậy chưa thoát được. Nói đi nói lại thì con mình mất, đấy là nỗi đau không thể tả được. Thế nhưng mà con mình tuy những đau xót thật nhưng mà nó đã cứu được rất nhiều người. Từ cái việc đấy động viên cho gia đình chúng tôi rất lớn, làm vơi đi tất cả những cái nỗi buồn, nỗi đau.
Có cái chị này, chị nói như này mà mình nghĩ mình phải khóc. Chị bảo là Nhận ơi, chị nghe thế này, ý nguyện em hiến tạng để em lấy tiền. Trước vong linh con em thề, em thề là em cứu người. Con em nó là vô giá, không tiền nào lấy đổi được.
Vâng, thưa quý vị, nỗi đau mất con đã quá lớn rồi. Thế nhưng mà gia đình cô Nhận thì cũng đã phải nghe những cái lời hoài nghi, những cái lời dị nghị về hành động hiến tạng của con mình. Vượt qua nỗi đau mất mát để gieo mầm sự sống cho người khác, đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhất là khi xung quanh vẫn còn sự hoài nghi về một hành động vô cùng cao cả. Nhưng cuộc sống này sẽ luôn có những điều kỳ diệu khi ta biết sống là cho và chết cũng là cho.